Chương 2, đèn lồng trình mục diêu cụp mắt xuống, cho dù Thục Viên có sai, dù sao nàng ấy cũng là mẫu thân ruột của Tấn Nhi, tình cảm giữa mẹ con bọn họ sẽ không thể giả dối. Chúng ta làm sao có thể tùy tiện can thiệp vào? Có lẽ ban nãy lão gia ta không được vui, nên mới nhớ tới chuyện của phu nhân. Trong lúc tức giận đã kêu ta đốt hết đồ đạc của phu nhân đi. Nhưng ngày mai chúng ta phải đi rồi, những thứ đó phải làm sao đây? Cho dù chúng ta không động vào, lão gia cũng sẽ không để nó ở Trình gia nữa. Đâu Trình Mục Diêu cúi đầu suy nghĩ, sau đó mới nói với Tưởng Tích Tích, tối nay cô thu dọn mọi thứ lại hết, để lại một ít y phục của Thục Viên mang về Tân An, còn lại sáng mai cứ giao đến nhà nhạc phụ. Bọn họ nhất định sẽ bảo quản chúng cẩn thận. Mặt Tưởng Tích Tích tươi rói, cách của đại nhân thật hay, ta đã thu dọn đồ đạc hết rồi, ta sẽ xem lại coi có bỏ sót thứ gì không, sẽ sắp xếp toàn bộ ổn thỏa và gửi đến cho Đoàn gia nói rồi. Nàng ta bước vào phòng, nhưng không lâu sau nàng ta lại vội vã bước ra, trên tay còn cầm một chiếc đèn lồng trắng. Đại nhân, ngài xem chiếc đèn lồng này đi, nó được đặt trong tủ của phu nhân, được cất giữ cẩn thận, cũng là đồ của phu nhân sao? Vẻ mặt của Trình Mục Du đông cứng lại, tâm trí của hắn chợt quay về đêm đại hôn của mình. Hắn uống rượu, mặc dù không say nhưng phụ thân sợ hắn đi đường khuya sẽ bị ngã, cho nên đã đưa cho hắn một chiếc đèn lồng. Tuy nhiên, những chiếc đèn lồng thời đó không phải màu trắng mà là màu vàng nhạt. Ngọn nến đỏ được thắp sáng bên trong càng khiến nó trở nên sáng sủa hơn, trông giống đồ vào ngày lễ hội. Hắn đi một mạch đến phòng tân hôn, vừa vào cửa liền đặt đèn lồng lên bàn. Ngày hôm sau tỉnh lại, nhìn thấy Thục Viên đã lau chiếc đèn lồng đó sạch sẽ, còn phủ thêm một lớp vải lên trên đó rồi đặt ở đầu giường. Hắn cảm thấy kỳ lạ, liền hỏi nàng ta tại sao lại làm như vậy. Thục Viên chỉ cười ngượng ngùng, nhưng không trả lời hắn gì cả. Chớp mắt đã biết bao nhiêu năm trôi qua, chiếc đèn lồng đã phai màu, nhưng hắn không ngờ nó vẫn còn ở đây. Đại nhân, chiếc đèn lồng này còn cần không? Giọng nói của Tưởng Tích Tích kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Trình Mục Du ưm một tiếng, giữ nó lại đi, nó được nàng ấy bảo quản tốt như thế, thì chắc chắn phải có ý nghĩa đặc biệt gì chứ. Tưởng Tích Tích nghi ngờ nói, chỉ là một cái đèn lồng mà thôi, có thể quan trọng đến mức nào chứ, chắc lẽ là tín vật à? Nghe thấy hai từ tín vật, trái tim Trịnh Mục Du đập thình thịch, hắn lại hướng mắt về phía chiếc đèn lồng màu trắng đó lần nữa. Nhất thời hàng ngàn suy nghĩ tràn ngập trong lòng hắn, nhưng hắn lại không thể làm rõ ràng chúng. Ngay khi đang suy nghĩ lung tung, bên ngoài sân đột nhiên có một bóng người vụt qua. Trịnh Mục Du đứng phắt dậy, ai ở đó? Những người bên ngoài do dự một lúc rồi mới chậm rãi đi vào. Hóa ra người đó là Lý Ngọc Sang. Nàng ta thấy đã bị phát hiện cũng không hoảng sợ, cười nói với Trịnh Mục Du, tiểu thúc, sao muộn như vậy rồi mà thúc vẫn chưa nghỉ ngơi nữa, không phải sáng mai phải lên đường sớm rồi sao? Trịnh Mục Du hành lễ cau mày nói, hôm nay là ngày đại hỷ của tổng, sao quá nửa đêm rồi mà vẫn chưa về phòng. Lý Ngọc Sang cười nói, cha ca của thúc đã uống say mất rồi. Ca ca của thúc đã uống say mất rồi, ta muốn tìm cho ngài ấy chút canh để giải rượu, nhưng ta vẫn chưa quen với Trình phủ, nên đã đến chỗ của thúc. Tiểu thúc, đừng trách ta nhé. Trình Mục Du cười nhẹ, không đâu, hay là ta bảo Tích Tích đưa tẩu đến nhà bếp nhé, để kéo tẩu lại đi nhầm đường nữa. Vậy cũng được, vậy thì làm phiền cô nương rồi, Lý Ngọc Sang nói, rồi cùng với Tưởng Tích Tích bước ra khỏi sân. Trình Mục Du nhìn thấy bọn họ đi xa, mới cầm chiếc đèn lồng màu trắng đó lên tay. Không biết đã trôi qua bao lâu, tiếng nói mớ của Tấn Nhi từ trong phòng truyền ra. Hắn mới đặt chiếc đèn lồng lên giường tre rồi đi về phía phòng. Lá của cây nho rất tươi tốt, rậm rạp xanh tươi, phủ kín cả dàn nho. Hữu Nhĩ đứng dưới tán ô lớn tự nhiên này, hòa tay múa chân ra hiệu với nương nương. Cô nương đã tu thành tam muội chân hỏa từ khi nào thế? Vậy mà lại ta không biết sao? Tay quơ qua một cái, biển lửa sẽ từ trên trời giáng xuống, cuốn sạch 3.000 âm binh. Rõ ràng là uy phong vô cùng. Yến Đương không để ý đến hắn ta, tự mình hái một quả nho bỏ vào miệng, nhai vài cái, rồi nhổ hạt xuống đất. Không phải cô nương nói năm đó lão đạo đạo sĩ ở trong hồ sen đỏ này dùng tam muội chân hỏa thiêu cô đến da thịt tan nát, cho nên cô mới buộc phải tìm một tấm da tốt khác sao? Nhưng làm sao cô có thể học được công phu của ông ta? Yến Đương uể oải liếc hắn ta một cái, vấp nhã một lần, khôn lên một chút, cũng không thể để mỗi lần đều bị ông ta khống chế được. Tam muội chân hỏa này có thể sinh rồi tỉnh, hoặc là sau mới định, chỉ cần tĩnh tâm, tránh xa tà loạn, là có thể tu luyện thành đói xong. Nàng hờ hững liếc Hữu Nhị một cái, còn những người như ngươi, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, ta e rằng có dùng 300 đến 500 năm. cũng khó có thể tu luyện thành hữu nhĩ lại đột nhiên bị sỉ nhục, bất mãn nói, cô nương vốn dĩ đã là một đại tài trong giới tu đạo, lại có tuệ căn, ta làm sao có thể so sánh được. Yến Đương không để ý đến vẻ suy sụp tinh thần của hắn ta, nàng lại hái một quả nho khác bỏ vào miệng, nhìn chăm chăm vào bức tượng cao đối diện. Hữu Nhĩ, sau khi ta rời đi Liêu Dương, Trình Bục Du có nói gì không? Hữu Nhĩ sững sờ, liền nói, ngày ấy chỉ nói là có người cố tình hóa trang thành lão đạo sĩ, người khác không thể nhận ra, nhưng ngày ấy nhận ra nói đến đây, hắn ta đột nhiên dùng hai cái móng vuốt lông la ôm trán, không đúng, đúng, tại sao linh nhãn của ta lại không có tác dụng với ngày ấy chứ? Diễn Đường kéo hắn ta đến trước mặt, cẩn thận nhìn con mắt ở giữa trán hắn ta một lúc, đột nhiên cầm lấy một quả nho đặt vào lòng bàn tay. Hữu Nhĩ, nhìn ta, để ta không nhận ra quả nho này. Hữu Nhĩ làm theo lợi dụng con mắt ở mi tâm nhìn chằm chằm Yến Nương. Một lúc sau, chắc chắn nói, được, được rồi. Bây giờ cô nương nhìn thấy quả nho này là gì? Yến Nương cúi đầu. Quả đào. Hữu Nhĩ thở dài một hơi. Xem ra linh nhãn của ta không bị mất tác dụng. Ngay cả cô nương cũng không thể nhận ra quả nho này. Yến Nương cuộc hứng buông tay ra. Lúc mày càng ngày càng díu chặt hơn. Đúng vậy, thuật hoang nhãn của ngươi không thể không có tác dụng. Vậy làm sao ngày ấy lại nhận ra ta? Lúc đó ta đã cảm thấy không đúng rồi, bởi vì sau khi ta rời đi, bọn họ lại không đuổi theo, nhưng bây giờ xem ra bởi vì thân phận của ta đã bị ngày ấy nhìn thấu rồi. Hiểu nhấu thì đã sao chứ? Nhìn thấu thì đã sao chứ? Sau khi Trình Mục Du quay về cũng không nói gì mà, Yến Nương nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt trôi về phương xa, chính là bởi vì không nói gì cả, nên ta mới càng cảm thấy kỳ quái. Hữu Nhĩ không hiểu, vậy thì đừng quan tâm đến ngày ấy nữa. Vậy thì đừng quan tâm đến ngày ấy nữa. Nhưng chuyện của đạo sĩ đó ta nghĩ không hiểu. Năm đó tại sao ông ta lại phản bội Đại Liêu đi đầu quân cho Đại Tống? Rồi tại sao 10 năm trước ông ta lại suýt chút nữa giết chết cô nương? Yến Nương lạnh lùng hừ một tiếng, hai mắt lóe hai tia sáng lạnh lẽo. Hữu Nhĩ, ngươi phải nhớ cho kỹ, máu của bọn phản bội là máu lạnh. Bọn họ vì tư lợi cho mình mà có thể bán chủ cầu vinh. Bất kể là ở trại doanh nào cũng đều như vậy.